vị thính giả. Khi nghe bài hát này, tự nhiên máy ấm gia đình lại tới với tất cả mọi người. Mà nhất là trời bên ngoài thì đang mưa. Đang mưa, không phải đang mưa. Đang mưa, thưa quý vị. Và lại càng nồng ấm hơn khi gần tới ngày Giáng sinh. Cô Linh Bùi đã có trong phòng vi âm cùng với cô Tammy cũng có trong phòng vi âm và vị khách mời đặc biệt trong tối nay với chương trình Giáo dục tuổi trẻ học khu Garden Grove. Và trước hết thì cùng anh em gia đình Radio Bonsa, Minh Phượng gửi lời chào tới cô Linh, cô Tammy.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và thưa quý vị, là lên đại học là một cái quyết định rất là quan trọng, và một khi đã vào đại học, cái việc chọn môn để theo học cũng không kém phần quan trọng. Và tối nay chúng ta sẽ thảo luận về những cái lo lắng hay là những cái sự ưu tư về những vấn đề liên quan đến việc chọn đúng trường, và đồng thời tìm hiểu về những ngành nghề nào mà phù hợp với con em của quý vị. Thì trong phòng vi âm của Radio Bosa có cô cố vấn của học khu Garden Grove là cô Megan Onspach. Cô là một cố vấn chuyên nhiệm của học khu Garden Grove. Và cô sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi về đại học và những ngành nghề mà chọn, có nghĩa là chọn lựa đúng nghề nghiệp và đại học cũng như là về ngành nghề của con em của chúng ta. Cô có rất là nhiều kinh nghiệm về đề tài tối hôm nay, thì xin chị Minh Phượng cũng có thể trong vài phút nữa đây sẽ cho những quý thính giả những số điện thoại có thể quý vị có thể gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại cô Megan Onspach tối hôm nay. Đề tài rất là hay và rất là quan trọng, đó là tìm hiểu và chọn lựa đúng nghề nghiệp vào đại học, thưa quý vị. Và nếu được thì trước khi chúng tôi đặt câu hỏi với lại cô Megan, thì Linh gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy. Giống như Tammy vừa nói, hôm nay là very mưa. Và quý vị cũng bớt chút thời gian để mà tìm hiểu về cái đề tài tối hôm nay để giúp đỡ cho con em mình. Tuy là trời rất là very mưa tối hôm nay.
Và một lần nữa Minh Phượng gửi lời chào hai cô. Và các đường dây điện thoại chốc lát nữa đây ban kỹ thuật xin mở ra để quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Minh Phượng thấy có là Minh Phượng sẽ chuyển vô. Mong quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại. Tối nay thì những quý vị nào mà phải đi shopping á, cho shopping Christmas, thì hy vọng trời mưa quý vị ở nhà cho ấm cúng lắng nghe chương trình có ích của học khu Garden Grove. 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Khi gọi vào, xin quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại. Thưa quý vị, Minh Phượng xin phép trở lại với cô Linh và cô Tammy cùng vị khách mời tối nay.
Mời Tammy gửi lời chào đến quý thính giả.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Thank you Tammy. Tammy nói đúng đó, trời rất là very mưa tối hôm nay. Mà chị em chúng tôi vẫn có mặt trong phòng vi âm để mà hầu chuyện với quý vị. Và cho Linh một giây để mà giới thiệu đến quý thính giả là có cô Megan Onspach, là cô cố vấn chuyên nhiệm của học khu Garden Grove. Cô đến để chia sẻ những chi tiết về tìm hiểu và chọn lựa đúng nghề nghiệp và đại học. Thì xin cô gửi lời hỏi thăm, gửi lời chào đến quý thính giả. Miss Megan Onspach, thank you so much for joining us. We are so happy that you're here being on Radio Bosa to share information regarding choosing the right college and career exploration with our listening audience. Our moderator mentioned that it was raining, pouring so hard tonight, and we're so grateful that you're here being with our listening audience on Radio Bosa to share this important information with our listening audience. So please say hello to our parents.
Pardon me. Hello. Thank you so much. It's a pleasure to be here and invited back again. So I'm happy to answer questions and go over some of the great resources we have in Garden Grove to help students find their college and career aspirations and the steps to accomplish those goals.
Thank you. Tammy?
Oh, I'm sorry. I was listening. Yeah. I'm so sorry.
Thì nói vắn tắt thì cô nói là cô rất là vui mừng được trở lại với chương trình và cô rất là cảm ơn là đã có cơ hội để đến mà chia sẻ với quý vị thêm về làm sao mà con em của chúng ta có thể tìm hiểu về những cái ngành nghề nào mà phù hợp với con em của chúng ta. Cho nên cô rất là vui mừng được trở lại với chương trình để mà hầu chuyện với quý vị. Dạ. Và xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi vô đài để đặt câu hỏi với cô Megan On Spot tối hôm nay. Dạ. 714-418-2122 cũng như là 418-2123 và 418-2125. Thưa quý vị, bàn kỹ thuật đã mở ra các đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào. Và một lần nữa, khi quý vị gọi vào, mong quý vị kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại. Ồ, có điều xin phép cô Linh trong phần đầu để Minh Phượng xin thưa với quý vị là có nhiều thính giả nói là nhiều khi buổi tối đi làm rồi khi nghe chương trình cứ nghĩ rằng là mình sẽ nghe trọn vẹn nhưng mà thấy ông boss, bà boss thì lại bị tắt đi không nghe nổi được. Thành ra bây giờ làm cách gì để có thể nghe lại trọn chương trình? Thì thưa quý vị an tâm, trên trang mạng của Ray Bonsa trong 3 ngày quý vị có thể gọi 714-418-2120. Chúng tôi sẽ chỉ quý vị, hướng dẫn quý vị thì đúng hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn để quý vị có thể mở vào trong cái trang nhà của Radio Bonsa. Quý vị có thể nghe lại trọn chương trình vào buổi tối trên băng tần 1480 AM bắt đầu từ 6 giờ chiều giờ California, thưa quý vị. Và chương trình phát thanh trực tiếp là bắt đầu vào lúc 7 giờ chiều giờ California. Thì quý vị cũng có thể canh giờ đó quý vị nghe trọn vẹn. Mong là quý vị nghe đầy đủ hết để quý vị có thể biết được sự hướng dẫn của các quý thầy cô của giáo dục học khu Garden Grove chỉ cho quý vị và giúp cho quý vị để chúng ta cùng nhau cho các em học sinh của khu học khu Garden Grove nắm vững hơn, phải không thưa cô Linh?
Dạ vâng, đúng rồi, thưa cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Megan là để giúp cho các em học sinh lớp 12 điền đơn vào đại học, có những cái yếu tố nào mà các em cần phải xem xét trước khi chọn trường đại học để ghi danh? So Megan, can you help our listening audience understand in regard to help our, not our current seniors, but upcoming seniors, current juniors, right? To prepare for the college application journey, what factors should be considered when choosing which colleges or university to apply to?
Sure. So this is obviously a longer answer. There's lots of different factors, and the conversations are ongoing with our students and our children. As a senior in high school, there are many important decisions that students make. And while the active college application season, as you mentioned, happens during the fall of a student's senior year, the research and planning can and really should start prior to that time. So for our current juniors, you really want to start considering, first, what are your interests, your strengths, what kind of career do you want to pursue? This is really important because your college degree is going to prepare you for a successful entry into a career field. And different careers require different levels of education, training, and or industry certification. So you have to consider what you're looking for from a college or university. And if you don't have criteria or a defined wish list, any school can fit the bill. But we want to find the right one. We have a lot of district resources to help students through this process, and later I'll share some of the ways we strategically provide guidance around college and career research and planning to all of our Garden Grove students.
Theo cô thì cái câu hỏi này dĩ nhiên nó sẽ dài hơn và cái tiến trình mà các em phải nộp đơn ghi danh cũng như cho các em vào đại học thì nó cũng nó cũng tiếp tục diễn tiến ra. Thì theo cô thì là học sinh lớp 12 bậc trung học thì rất nhiều điều học sinh cần phải quyết định, mặc dù thời gian nộp đơn xin vào đại học bắt đầu vào mùa thu năm lớp 12, nhưng mà các em có thể và nên bắt đầu tìm hiểu cũng như lên kế hoạch trước cái thời gian đó để khi đến thời gian điền đơn các em biết phải làm như thế nào. Đặc biệt là cho những em học sinh lớp 11, trước hết là các em nên xác định ngành nghề mình thích và những điều ưu tiên là gì. Các ngành nghề các em đòi hỏi trình độ khác nhau, cũng như học vấn và huấn luyện, cũng như các em muốn huấn luyện hoặc là những cái chương trình khác lấy chứng chỉ, thì hy vọng là những cái điều này các em có tìm hiểu từ các trường đại học. Và nếu như các em không có những cái tiêu chuẩn nhất định hay là những cái danh sách những điều mà em mong muốn thì em có thể chọn bất cứ trường nào, trường đại học nào. Thì ở đây học khu có rất là nhiều nguồn hỗ trợ cho những em học sinh để mà giúp các em trong quá trình này. Và một lát nữa đây cô sẽ chia sẻ một vài phương cách mà các em có thể áp dụng để mà hướng dẫn, quý vị có thể áp dụng để mà hướng dẫn các em để tìm cách và tìm hiểu thêm các trường đại học và các ngành nghề nó như thế nào.
Some other factors to consider include considering their academic programs. Students need to know what programs their university offer to determine if it matches their interest and the quality of the school's programs, both by their reputation, both regionally, nationally, and internationally, also graduation rates, transfer rates. You want to see those elements of success from the students that do graduate. In addition to that, if a student is still undecided, you want to make sure that the university has a broad range of majors that students can easily switch between departments before you make a decision. Another factor would be looking at the freshman admission profile. How do the student stats match up with those of students who have been admitted to the schools? You want to make sure you have a healthy list. A healthy balance with realistic expectations, with a mix of reach schools that are really high on that profile, some target schools that match very closely with your own stats, and then maybe some accessible or open admission schools to round it out to ensure a healthy, well-balanced list that's realistic.
OK. Cái phần về các chương trình học thì các em học sinh có thể suy nghĩ kỹ càng về các chương trình học mà mỗi trường đại học các em có thể xác định về chất lượng cũng như cái trường đó như thế nào và những cái chương trình đó như thế nào, cái trường đó nó danh tiếng hoặc là trong khu vực đó như thế nào và toàn quốc hoặc là quốc tế thì họ có những ngành học mà các em có thể thích hay không. Nếu như em chưa quyết định được trường đại học có nhiều ngành học đa dạng và các em có thể dễ dàng chuyển ngành hay không. Về cái phần thứ hai thì hồ sơ và điều kiện nhập học như thế nào, cho những em, mình nhìn cái thành tích những em so sánh với mình khi mà các em được nhận vào trường là như thế nào. Trước tiên mình phải có một cái danh sách rõ ràng là để mà xác định lại là mình so với những học sinh khác mình ở đứng ở vị trí nào và với cái trường học đó cái mức để mà đạt đến để vô cái trường đó là như thế nào. Và mình xác định mục tiêu của mình, mà trong cái mục tiêu của mình thì phải thích hợp và nó phù hợp cũng như nó hợp lý với lại những cái mục tiêu mình đặt ra. Đặt cái mục tiêu mà nó thích hợp và hợp lý với chính mình thì nó dễ dàng cho các em đạt tới mục tiêu đó hơn.
Location and social atmosphere can be very important when considering where the next 4 years of a student's life is going to be. So although college is a great time for exploration for students, a drastically different environment can be a difficult adjustment. So it's important that both the parents and the students take tours and visit some of the different locations to make sure that the culture of the university is going to be a good fit, whether that's, going to Northern California, staying down in Southern California, or considering an out-of-state option. The social atmosphere, also every student is different and they have different needs. And this should be a primary area of focus when choosing a college as well. Students need an environment where they are going to feel socially comfortable and accepted.
Và hai cái phần không kém quan trọng là cái phần mà địa điểm cũng như là cái môi trường mà các em sinh hoạt. Cho dù là để mà sinh hoạt trong 4 năm các em trong tốt các em trong đại học, thì dĩ nhiên dù đại học là thời điểm mà để các em khám phá và tìm hiểu thêm, nhưng mà việc thay đổi một cái môi trường hoàn toàn mới có thể là một điều khó khăn cho các em. Và điều quan trọng là phụ huynh và học sinh nên đi đến các trường, đi tìm hiểu các trường đó, mấy trường khác nhau, để các em có thể tìm hiểu rõ về cái môi trường, coi nó có thích hợp cho chính em hay không. Cũng như môi trường sinh hoạt, mỗi học sinh có một cái nhu cầu khác nhau và các em cần phải tập trung vào cái điều này để chọn cái trường đại học. Học sinh cần một cái môi trường mà các em cảm thấy thoải mái và hòa nhập với xã hội, cũng như nó thích hợp và phù hợp với cá tính cũng như cái sở thích của các em.
In addition to the location and the social atmosphere or culture of the school, size and type of college are something to consider carefully. One of the most applied to colleges in the country is UCLA, and for several years now, they've had over 150,000 students apply to the university each year. So students who attend this university will sometimes be attending classes in large lecture halls with over 500 students. Now, that's not every class, but it is a giant campus. So this can be a very drastic change for many high school students, and it's important that students do some research prior to beginning their application process to determine if the colleges that they're applying to are a good fit.
Và chọn trường trung học đại học lúc đầu thì mình vẫn còn sót là khi mà mình chọn cái trường thích hợp cho mình thì mình nên suy nghĩ là mình nên lên Bắc Cali hay là ở lại miền Nam Cali, hoặc là cái chỗ đó không thích hợp thì mình có nên đi ra ngoài tiểu bang để mà chọn một cái trường đại học mình thích hay không, thì tùy cái sở thích của các em. Ngoài cái phần môi trường cũng như địa điểm thì cái phần mà tầm cỡ cũng như dạng đại học cũng rất là quan trọng với các em. Tại vì nhiều khi trong cái đó cái môi trường quá lớn thì nhiều khi nó không có thích hợp với các em. Cổ cho như một cái thí dụ là một trường đại học mà được nhiều học sinh ghi danh nhất trong nước là trường UCLA, và trong vài năm nay có trên 150,000 học sinh ghi danh tại cái trường này, và cho cái là đại học các em ghi danh vào trường này là đại học năm thứ nhất, cho nên những học sinh học trường đại học này thì có thể là có một vài lớp trong giảng đường có tới 500 em học sinh, thì dĩ nhiên không phải lớp nào cũng đông học sinh như vậy, nhưng mà cũng là một cái môi trường khác đi, và cái trường này nó khá lớn, khá rộng, cho nên điều này có thể là một cái thay đổi lớn với rất nhiều em học sinh trung học. Và điều quan trọng là các em cần phải tìm hiểu trước khi các em bắt đầu tiến trình ghi danh để quyết định nếu trường đại học em chọn có phải là trường thích hợp nhất cho mình hay không.
You also want to be clear about cost constraints. Research the cost to attend a university and how long it will take them to complete a bachelor's degree. You know, all of the colleges and universities have to publish their graduation rates, whether that's over 4 or 6 years. So it's really an important factor to consider that it's not just 1 year, it's times 4 or 6, depending on the program mm-hmm. the student is interested in. So you need to be really mindful of that and decide and discuss who will be financing the college expenses. If a student's career may require an advanced degree beyond a master's, think about that long-term investment.
Và một cái nữa là mình cần phải xác định rõ ràng thời gian cũng như phí tổn để mà mình tham dự một cái chương trình đại học, và tìm hiểu kỹ để biết về chi phí đại học tại một trường đại học mà em muốn vào, và cần thời gian bao nhiêu để mà hoàn tất một cái chương trình đại học, thì tất những cái để mà mình hoàn tất cái bằng kỹ nhân cử nhân, tất cả các trường đại học đều phải cho biết thông tin là cái con số học sinh tốt nghiệp từ trường đại học này là bao nhiêu. Những cái điều này rất là quan trọng và quý vị cần phải xem xét để coi cái trường đó khi mà khi các em học các em có tốt nghiệp hay không, và mình để ý là cái trường nào mà nó có những cái con số học sinh tốt nghiệp cao để mà mình còn suy nghĩ là cái trường đó có thích hợp hay không. Ngoài ra mình cũng suy nghĩ về cái phần chi phí các em giữ cái trường đại học, là mình không chỉ trả chi phí cho một năm mà phải suy nghĩ là mình nhân lên 4 năm hoặc là 6 năm, còn tùy theo cái trường hợp mà tùy theo cái ngành nghề cũng như cái ngành nghề mà các em học, cho nên mình cần phải suy nghĩ về cái vấn đề đó trong cái phần chi phí của mình và xác định lại ai sẽ là người trả cái chi phí đó cho đại học cho các em. Và mình nên cân nhắc kỹ hơn nếu như ngành nghề em theo học đòi hỏi thêm một cái bằng cấp cao hơn như bằng thạc sĩ, thì ai sẽ là người mình phải suy nghĩ cái con đường dài hơn là mình chỉ suy nghĩ cho em chỉ đậu bằng cử nhân mà thôi, mà có thể em còn phải đi cái con đường xa hơn, và cái chi phí đó mình sẽ phải lo liệu như thế nào.
So if students are for some reason not ready or prepared, whether that's socially or quite academically or financially, it can also be a great option for students to consider doing an associate's degree for transfer from a California community college. So what that looks like is the community colleges have guaranteed transfer agreements with all of our Cal States and UCs to particular majors. So you take 2 years of their general education courses and some prerequisites at a California community college. And then if you meet those requirements in the time allotted with the right grades, you are guaranteed a transfer to the Cal State or UC system. You may even qualify for the California Promise Grant, which will allow students to have 2 years of college tuition and fees waived.
Và nếu mà em nào chưa được chuẩn bị sẵn sàng để vào đại học 4 năm như Cal State hay UC, thì một cái cách khác em có thể lựa chọn là chọn lấy cái bằng cán sự là social degree để mà chuyển lên 4 năm đại học tại trường cao đẳng hoặc là đại học cộng đồng. Thì trong cái chương trình ở đại học cộng đồng hoặc là cao đẳng, họ có cái chương trình là Associate Degree Transfer Guarantee đó. Thì cái này có nghĩa là khi em vào cái chương trình này thì khi mà em học 2 năm đầu là thường những cái môn thường thức, nó kêu là General Ed, hoặc là những cái môn mà học trước đó để mà hội đủ điều kiện để học những cái môn thường thức này, thì sau khi mà em đã đạt được điểm theo yêu cầu cũng như học 2 năm cái môn thường thức này, thì họ guarantee có nghĩa là họ bảo đảm là những em này có thể chuyển thẳng, là chỉ cần đủ điểm, tất cả điểm và những sự đòi hỏi của họ, thì các em có thể chuyển thẳng lên đại học 4 năm. Và ngoài ra cổ nói những em đi đại học cộng đồng còn có cái chương trình gọi là Promise Grant, có nghĩa là cái tài trợ của is it federal state funding?
So I believe this one is state funded.
Mm-hmm. So cái từ tiền tài trợ của tiểu bang nó kêu là Promise Grant, thì nó cái này sẽ trả chi phí 2 năm đại học mà các em học General Ed là cái những môn thường thức. Thì nếu em đi đào không đồng thì em cũng có thể hội đủ điều kiện cho cái Promise Grant của tiểu bang, và họ sẽ trả chi phí cho các em đi học 2 năm miễn phí tại đại học cộng đồng.
Dạ, cảm ơn Tammy cũng như là cô Megan rất là nhiều. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, là tối hôm nay trong phòng VM của Radio Bosa thì có chị Minh Phượng dĩ nhiên rồi. Và anh Chí Thiện đang ngồi ngoài để mà lo giấy tờ. Và có Tammy là người thông dịch cho những cái chi tiết của tối hôm nay, cũng như là cô mời vị khách đặc biệt của chúng tôi là cô Megan Onspark. Thì đề tài tối hôm nay là tìm hiểu và chọn lựa đúng nghề nghiệp vào đại học. Và vừa rồi thì cô Megan đã chia sẻ những yếu tố nào mà các em cần phải xem xét trước khi mà chọn một cái trường đại học để mà ghi danh. Và những cái chi tiết này là rất là tốt cho những quý vị nào mà có con em đang học trên trung học, nhất là vào lớp 11, lớp 9, 10, 11 thưa quý vị. Lớp 12 thì các em đã nộp đơn ghi danh cho đại học 4 năm, cũng như là đôi khi các em đã nộp đơn để ghi danh cho những cái trường đại học 4 hoặc là trường đại học 4 năm như là cái hệ thống Cal State hoặc là UC. Thì quý vị nhớ bây giờ Chúng ta còn khoảng 35 phút nữa quý vị. Nên gọi vô đài Radio Bosa ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại cô Megan tối hôm nay. Và thưa quý vị là cô Megan là một người cố vấn giáo dục trong học khu Corango. Cô có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc với lại học sinh cũng như là làm việc với lại những cố vấn trong học khu của chúng ta cũng như là làm việc với Linh ở đây. Nếu được thì quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại.
Ngay sau đây thì Minh Phượng xin mời ngay vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại và cùng với lại quý cô. Minh Phượng xin được gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng 714-418-2122. Dạ, xin mời.
Dạ, em xin chào quý thầy cô. Đầu tiên em xin kính chúc một mùa holiday vui vẻ. Và em muốn có câu hỏi đó là làm thế nào thì mình có thể định hướng đúng cho con em của mình đó, theo cái nghề là mình dựa vào cái số điểm của các em trong năm học hay là mình nghe là mình có thể là nói chuyện với em về cái sở thích của em hay là mình dựa vào cái số điểm mà em học ở trong lớp đó.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều.
Thứ hai nữa em cho hỏi luôn nha, cô có gì cô làm cô hỏi luôn giùm em á. Là trường hợp mà học bổng đó của những cái trường đại học á thì nó cần cái điều kiện gì để mình được nhận những cái học bổng đó?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. She has two questions. The first question has to do with career interests. So how can a parent like herself or any parent that's listening to Radio Bosa tonight help guide their child when it comes to the right career or start with those career exploration? Is it based on the student grades, or how can a parent talk to their child about career exploration?
Well, that's a great question. Let me start by saying all career conversations that you have with your children are good. Okay. I don't think we have enough of them. We talk a lot about grades. We talk a lot about where you're going to go to college. But I think those career conversations need to be happening earlier and often. So I encourage you in whatever way you are ready to do so to meet them where they are. We have a lot of resources within the district that we intentionally provide to students to help get them through that journey. Number one would be to work with the child you have. Consider their interests, their skills, abilities. What do they naturally gravitate towards? So you want to make sure you're pairing, you're really getting to know your child and having them do that self-reflection so that they know who they are. Okay, so meeting them where they are in the process, are they just starting out or do they already have a couple of areas of interest? Let's start there. Next, you want to develop a shared vision. You want to make sure the goals are achievable and set out a plan. Like, what expectations do you have in place for your child? Is the expectation that they do go to college? Or are you open to different pathways they take? Because you want to be on the same page and students need to buy in for the plan to work.
Để trả lời câu hỏi đầu tiên của chị thì cũng nói là cái câu hỏi này rất hay, và cũng nghĩ tất cả những cái câu chuyện hoặc là cái sự thảo luận về nghề nghiệp của các em đều tốt cả, và cô cảm thấy là mình không có trò chuyện đủ với các em về cái nghề nghiệp của các em, mà đa số thời gian mình chỉ dành nói về điểm hoặc là em sẽ đi đại học nào, nhưng mà mình không có nói là cái ngành nghề của em sẽ chọn như thế nào. Thì cô nói nếu có thể mình bắt đầu sớm và bắt đầu càng sớm và nói càng nhiều càng tốt, để mình hiểu rõ con mình, để mình biết nó đứng ở vị trí nào và để mình có thể thông cảm và hiểu được cái con đường em sẽ chọn là như thế nào. Thì cô nói cái bước đầu tiên là trước tiên mình nên biết cái sở thích của con mình như thế nào, cái khả năng con mình nằm ở đâu và em có những sở thích nào, những cái gì thu hút các em. Mình phải kêu các em xem xét lại là sở thích của em cũng như cái gì làm cho em thích thú, và từ đó mình có thể dựa trên cái đó và cùng thảo luận với em. Và cái thứ hai là khi mà mình chọn nghề nghiệp cho các em hoặc ngành nghề em lựa chọn thì mình phải share vision, có nghĩa là mình với em phải cùng nhìn cùng một hướng, cùng một ý nghĩ là mà những cái ý nghĩ, cái hướng đó của mình đó phải là để cho mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Mình được cái mục tiêu quá xa vời mà không thể đạt được, mà phải là cái mục tiêu mình có thể đạt được. Và cái sự kỳ vọng của phụ huynh ở em như thế nào, có phải là mình muốn các em lên đại học hay không, hoặc là em có thể chọn bất cứ con đường nào mà em muốn đi, không nhất thiết phải là đại học. Tất cả những cái này mình phải thảo luận với các em và tìm hiểu các em, để mình, nếu mình cùng một ý nghĩ và mình cùng cái ý muốn thì dĩ nhiên các em sẽ dễ dàng đồng hình hành với mình hơn. Cho nên mình cần sự chia sẻ của các em, cái sở thích của các em cũng như cái hướng các em muốn đi là như thế nào, để cả phụ huynh và em có thể thảo luận và cùng đi một cái hướng đó.
Thank you. Next, I would encourage them to explore. You know, this is, you know, during middle school and high school is really, really that time for students to take a class, talk to friends and family members about their career fields and their career journeys. We offer career technical education classes actually in career pathways at all of our intermediate and high schools in Garden Grove. So these classes are embedded into the master schedule, so students can take these in addition to their other A through G requirements for college. Have students take a couple of career electives maybe in high school to learn about the different various fields that can maybe lead them into a field of interest or a particular college major.
Và cái thứ hai là cô đề nghị là mình phải cho các em khám phá và tìm hiểu, nhất là cái thời gian mà các em trung học cấp 1 và trung học cấp 2, khuyến khích các em nói chuyện với bạn bè cũng như phụ huynh về cái con đường mà em sẽ lựa chọn sau này, cái sự nghiệp mà em sẽ đi. Và em nên lấy những cái lớp mà nó có liên quan tới cái ý chí mà em muốn đi, liên quan tới cái nghề mà em muốn chọn. Và trong học khu cũng có những cái chương trình CTE, có nghĩa là những chương trình huấn nghề và huấn luyện các em đi theo các ngành nghề mà các em mong muốn. Trong trường trung học cấp 1, cấp 2 đều có những cái lớp này, nó lồng vào cái chương trình học của các em cùng với những cái lớp A2G mà các trường đại học đòi hỏi các em. Cho nên khi mà các em chọn những môn nhiệm ý thì ráng chọn những cái môn mà nó hướng mình tới cái sở thích cũng như cái nghề mà mình sẽ chọn trong tương lai, để mình biết trước những cái ngành mình chọn là nó như thế nào.
So, highlighting some of our district resources, one way that you can really help your students if you're really at that very beginning level of like, we don't even know what we're interested in. We have some great online assessments that students can take. We actually use a platform called California Colleges in Garden Grove, and we provide accounts to all of our students in grades 7 through 12, the individual accounts. It's an online college and career exploration system that's built in for them. So it's actually the new official college and career planning portal for the entire state of California. And Garden Grove is kind of ahead of the game in using and implementing this with our students. And all of our students receive classroom guidance lessons in school at each grade level to aid them in their college and career research and decision making. So maybe start with having your students show you their account to see what assessments they've already completed. And that maybe will start kind of a discussion point for you.
Megan, I want to share real quick is that this program is for students in Garden Grove Unified School District, right?
Mm-hmm. Yes. Right.
So we do have listener or parents from other school districts, but we're mainly talking about the California Colleges account for our student with Garden Grove.
Yes. Well, right now, Garden Grove is a little bit ahead of the game, but it is actually officially now the state standard for college and career guidance. Mm-hmm. So it will be implemented. All of the districts in California will be required to start implementing and doing this work with students.
Mm-hmm. But we kind of spearheaded the program.
Yes, Garden Grove is ahead of the game in many ways on this.
That's great.
Another thing is that parents can create their own accounts on California colleges so that they can start looking at those resources as well.
và cô muốn tập trung vào cái nhấn mạnh về một những cái chương trình những cái nguồn hỗ trợ từ học khu Garden Grove của chúng ta là vừa sử dụng cái chương trình đại học California, có nghĩa là California Colleges, nhưng mà các em có cái chương mục của học khu Garden Grove thì các em có thể bắt đầu tìm hiểu cái này. Họ mở cho các chương mục, họ cho các em học sinh từ lớp 7 cho đến lớp 12, và các em có thể đăng nhập vào cái chương mục cá nhân của mình để kết nối vào cái trường đại học trong cái tiểu bang. Và đây là một cái hệ thống trên mạng mà các em có thể tìm hiểu về đại học và các ngành nghề chính thức của tiểu bang Cali. Và mỗi năm học sinh sẽ được giảng dạy về các bài học theo mỗi cấp lớp để hỗ trợ các em trong đại học cũng như tìm kiếm ngành nghề của mình và đưa ra quyết định của mình. Thì để quý vị biết rõ về con mình cũng như bắt đầu câu chuyện với con mình thì quý vị cũng có thể nhờ các em cho quý vị xem cái chương mục của các em để coi các em đã lấy những cái bài trắc nghiệm nào hoặc là những cái bài tham khảo nào để mà để biết là các em đã hoàn thành những bài tập nào, để mình lấy những cái bài trắc nghiệm và cái sở thích ngành nghề của các em, mình tạo ra một cái danh sách các trường đại học và theo dõi cái tiến trình để mà phù hợp yêu cầu của các em. Và quý vị cũng có thể thảo luận với các em về cái ứng dụng này để mà hỗ trợ các em thêm. Thì chị Linh hỏi là cái này là của học khu Garden Grove không hay là sao? Thì theo như cổ thì học khu Garden Grove là học khu đầu tiên, coi như là mình bắt đầu cái chương trình đầu tiên kết nối với California College để các em biết và tìm hiểu cái ngành nghề cũng như chọn cái sở thích của mình và cái trường đại học của mình. Thì theo như cổ nói là state standard là tiêu chuẩn của tiểu bang bây giờ đòi hỏi tất cả các trường trung học phải cung cấp cho các em cái chương mục này để các em có thể vào để mà tìm hiểu cũng như tham khảo những cái trường đại học cũng như cái sở thích của các em. Thì học khu Garden Grove là một học khu đầu tiên mà có cái những chương mục cho các em, nhưng mà về sau này tiểu bang đòi hỏi là tất cả các trường trung học phải có chương mục cho các em để mà các em có thể tham khảo.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị. Và câu hỏi thứ hai chị đặt là về scholarship, là học bổng cho con em. So the second part to her question has to do with how can student apply for scholarship for college. Perhaps you can mention about different types of scholarship information that our high school counselor share with our student on a regular basis. How student can apply, what are the criteria, who's offering these type of scholarships. And I understand it's not just based on test score or GPA. Sometimes it's based on need. Sometimes it's based on ethnicity, right? Mm-hmm. So perhaps you can mention a little bit about scholarship and how can parents help their child apply for scholarship to help pay for some of the expenses or fees during college years.
Mm-hmm. So this is also a big discussion. So scholarships can take a lot of different forms. So I will jump into that in a moment, but I want to mention that it is important for all of our high school seniors to apply for financial aid, whether that's through the FAFSA or the California Dream Act. That will actually be the key to being eligible for a lot of the college scholarships. They will require you to submit the financial aid application first. And then they will consider you for scholarship.
Và cô nói là về học bổng thì đây là một cái sự thảo luận nhiều chứ không phải là ít. Và đồng thời cô cũng nói là để mà các em có thể hội đủ điều kiện cho cái học bổng thì tùy nó có học bổng, có nhiều cái học bổng khác nhau và tùy cái trường hợp để các em nhận cái học bổng đó. Nhưng mà để mà các em hội đủ điều kiện để xin học bổng thì trước tiên các em cần phải nộp đơn gọi là đơn FAFSA, là đơn mà tài trợ học vấn. Tại vì khi mà các em nộp đơn xin một cái học bổng nào thì họ vẫn đòi hỏi cái đơn FAFSA của các em. Cho nên trước tiên để hội đủ điều kiện để mà xin học bổng thì mình cần phải điền cái đơn tài trợ học vấn là đấy đơn FAFSA.
So there's many different types of scholarships. So there's going to be institutional scholarships that you apply for with the universities or the colleges that you're looking to attend. And those will be specifically for those campuses. So if you don't go to that campus and you don't accept that offer, that will no longer be a scholarship that it's not, you can't take it with you to another campus. There's also a lot of local scholarships through our community organizations that they provide to our students, and our high school counselors are well-versed and frequently updating their lists of available scholarships to share out with their students and to assist them in the process of researching, you know, both the local and completing the applications, but also looking at some of the scholarship websites. And they update those very frequently as well to make sure students are getting the most up-to-date information on how and when they can apply for those monies.
Okay. Cái thứ hai là có hai cái loại học bổng mà các em có thể xin. Cái thứ nhất là institutional là các trường đại học mà các em sẽ xin vào. Thì cái học bổng đó nó chỉ có thiên về cái trường đó duy nhất mà thôi. Thí dụ em quyết định em không đi cái trường đó thì em không thể lấy cái học bổng đó mà sang một cái trường khác được. Cho nên cái đó là chỉ thuộc về cái trường mà các em ghi danh vào mà thôi. Cái thứ hai là local, có nghĩa là lân cận những cái học bổng trong lân cận giống như trong cộng đồng của chúng ta. Thì các trường high school, các trường trung học, các cố vấn đều có những cái danh sách này và họ có danh sách sẵn để mà giúp đỡ các em cũng như cho các em cũng như giúp đỡ các em điền đơn điền để mà xin những cái học bổng này. Thì họ có một cái danh sách rất dài và họ cập nhật rất là nhiều. Ngoài ra họ cũng trong cộng đồng của chúng ta, ngoài ra họ cũng có những cái học bổng mà ở trên các trang mạng mà họ cập nhật thường xuyên để mà các em có thể vào để mà tìm hiểu thêm. Thì tất cả những cố vấn đều biết về những cái học bổng này và họ sẵn sàng giúp cho các em điền đơn cũng như xin những cái tiền học bổng này.
Chị Minh Phượng, Linh biết là có một quý vị phụ huynh đang đợi trên đường dây, nhưng mà nếu được thì chị cho cô Megan một phút nữa để cho cô chia sẻ là nếu mà quý vị mà muốn tìm hiểu thêm, giúp đỡ cho con em tìm một cái ngành nghề nào cho nó phù hợp, thì cô Megan sẽ chia sẻ những cái buổi thuyết trình qua cái trung tâm hỗ trợ cho gia đình. So, I know that we transitioned over to scholarship, but can you go back to career exploration? Because I know that your team, our career technical education team, will be presenting some of the workshop at our Family Resource Center. Mm-hmm. Can you kind of mention about what will be shared at this workshop? And we would like to invite our parents in the Garden Grove District to attend this wonderful workshop during the day.
Yes, absolutely. So we have our wonderful California colleges that we have our counselors doing very intentional systemic lessons that are based in college and career exploration for students. So they're getting that guidance in the classroom. But we also have a lot of other ways that students can explore these interests. And so we are going to be doing five workshops at all of, one at each of the new of our five family resource centers in the district to share about the different career pathways, CTSOs, which are career technical student organizations, so ways for students to explore careers outside and expand beyond the classroom, internship opportunities, field trips, guest speakers. So all of those other ways that we help build in through CTE, ways for students to explore their career options.
Chị Linh muốn hỏi là còn biết là tiền học bổng tiền học bổng quý vị hỏi thì bây giờ có những cách nào để mình có thể tìm hiểu thêm về tiền học bổng cũng như những cái gì mà hỗ trợ cho các em lên đại học. Thì cổ nói là ngoài những cái lớp hướng dẫn về California College để mà có tìm hiểu về nghề nghiệp và lên đại học, thì ở trong học khu Garden Grove chúng ta thì quý vị cũng biết là mình có 5 cái trung tâm hỗ trợ cộng đồng và họ có một cái chương trình mà họ sẽ thuyết trình tại 5 chỗ đó để mà đưa những cái thông tin này đến cho quý vị. Thì quý vị cũng có thể đến cái trung tâm hỗ trợ cộng đồng đó để mà nghe những thông tin. Thì những thông tin này gồm có họ hướng dẫn làm sao mà mình chọn những ngành nghề cũng như những cái đường hướng mà các em phải đi trong tương lai. Cái CTSO là cái chương trình huấn nghệ mà họ muốn cho các em tìm hiểu ngoài trong trong trường đại học, ngoài trong lớp học không, những ngành nghề các em học trong lớp học không, các em còn có thể bước ra khỏi cái vòng đó và tìm hiểu sâu xa hơn về những cái nghề khác nhau mà các em có thể tìm hiểu qua internship, có nghĩa là mình làm cho cái đó một, mình làm cho cái nghề đó một thời gian để mình tìm hiểu thêm cái đó, hoặc là the field trip, có nghĩa là mình đến, mình đi du ngoạn, mình tới để mình tìm hiểu về cái chương trình đó, hoặc là guest speaker là họ sẽ có những người tới thuyết trình về những cái ngành nghề đó trong cái chương trình CTS, hoặc là cái chương trình hướng nghề của học khu Garden Grow, mà những người này sẽ đến cả 5 cái trung tâm hỗ trợ cộng đồng để mà trình bày thêm về cái chương trình này để quý vị có thể tìm hiểu thêm cho các em, để các em có thể tìm hiểu thêm ngoài cái việc lên đại học, thì các em cũng có thể chọn ngành nghề ngoài cái việc ngành nghề, thay vì vào đại học để mình chọn một cái ngành, thì đây là cũng là những cái nghề, những cái lớp huấn nghề mà các em cũng có thể tìm hiểu thêm để xem cái sở thích của các em có thích hợp với những cái lớp này hay không.
Yeah. Megan, would you like to elaborate on anything else?
Just a couple more quick points of how you can access some of this information. If you go onto our website, ncte.ggusd.us, we actually have a very comprehensive career guide that we update each year. We actually have a new edition coming out that will be going home to all students in Garden Grove in grades 6 through 12, along with their registration form to choose their classes for the following year. But we also have it online. Currently, it's the 2023 version, but it will be updated soon. But it has a lot of great resources on how to start those conversations, some scholarship websites, which is something we talked about tonight, and some great quick assessments that you can do with students. It also details different local demand for careers, so you can see is it something I'm interested in? Great, but is there opportunity for me? And how much, what kind of wages does that look like? So I encourage all of you to take a look at the website and look at our career guide. It's also translated into Spanish and Vietnamese online as well.
Và còn nó có một cách nữa để mình tìm hiểu thêm cái chương trình cái ngành nghề của các em là quý vị cũng có thể lên trang mạng của cái chương trình giáo dục huấn nghệ CTE.GGUT.US. Nếu mà quý vị không được cái website này thì có thể gọi cho chị Linh với Tammy ngày mai, thì Tammy và chị Linh sẽ đánh dần cho quý vị. Trên đây quý vị có thể tìm cái quyển sách mà họ có đầy đủ những cái ngành nghề, và họ luôn luôn cập nhật để cho mình biết những cái ngành nghề đó là như thế nào, và họ sẽ gửi cái quyển sách này về cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 để trong cái lúc cùng với cái giấy ghi danh cho những các em chọn lớp học cho năm tới. Và cái hiện bây giờ mình có cái quyển sách này là năm 2023, họ sẽ có cái 2024 rất sớm, sẽ có sớm và họ sẽ đưa cho quý vị. Nhưng mà quý vị cũng có thể trên mạng để mà xem cái quyển sách này, thì cái quyển sách này có đầy đủ tất cả những cái gì mà quý vị về liên quan tới ngành nghề của các em mà quý vị cũng có thể thảo luận với các em. Đồng thời họ cũng có danh sách của những cái học bổng mà các em có thể xin, cũng như những cái bài trắc nghiệm để mà tìm hiểu thêm cái sở thích cũng như cái ngành các em muốn đi là như thế nào. Đồng thời họ cũng có những cái gợi ý là trong cộng đồng của chúng ta đó, hiện bây giờ những công việc nào mà người ta đang cần người, cũng như những cái ngành nghề này có mình có cơ hội để tham gia hay không, và thí dụ lương thì nó như thế nào nếu mà mình chọn những cái ngành nghề này. Tất cả những cái này quý vị đều có thể tìm ở trong cái quyển sách đó, quyển sách hướng dẫn và đã được dịch ra tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Việt, hoặc là quý vị cũng có thể lên trang mạng theo mình vừa đọc để mà có thể tìm hiểu cái tìm xem cái quyển sách này để mà quý vị có thể tham khảo thêm với con em của mình.
Dạ, mời, cảm ơn Tammy. Mời chị Minh Phượng cho...
Dạ, cùng với các cô, Minh Phượng rất là cảm ơn, xin lỗi, vì thính giả từ nãy giờ đang chờ trên đường dây điện thoại 714-418-2122, và hy vọng vì thính giả đang chờ đã tới phiên để bắt đầu. Minh Phượng xin gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng. Hello. Hello. Dạ không, cúp rồi.
Dạ, chắc có thể là đợi lâu quá. Chúng ta vẫn còn khoảng 10 phút nữa. Nếu được thì quý vị gọi lại cho đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Mời quý vị gọi lại.
714-418-2122. Xin mời quý vị có thể gọi vào và Minh Phượng đang chờ quý vị. Hoặc là quý vị từ nãy giờ đợi mà đúng ra cái câu vừa rồi cô Megan cũng đã trình bày.
Yeah.
Thì cũng đúng ý của thính giả. Rất cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì trên đường dây điện thoại 714-418-2122 lên tiếng. Cùng quý cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời.
Chào, chào chị Minh Phượng và chào cô. Mấy cô cho hỏi có một đứa con nó học lớp 9 đó, mà nó cũng cố gắng nó học lắm nhưng mà cái kết quả nó không được cao lắm, mà mình cha mẹ thì không có giỏi tiếng Anh, mình không có giúp được cái gì. Muốn hỏi với mấy cô là có cái cách nào để mà giúp cho bé cái quả nó tốt hơn, hoặc là có cần phải vô mình nói chuyện với trong lớp để cô có cách nào giúp cho nó cải thiện cái kết quả học tập không?
Dạ, vâng,
dù là ở nhà nó rất là cố gắng, nó học nhiều khi nó học tới 11-12 giờ đêm, nhưng mà có những cái môn mà nó cảm thấy nó rất là khó.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Và dạ. Linh biết là không những là em đang gặp sự khó khăn, nhưng mà cũng có một số em cũng gặp những cái sự khó khăn về những lớp học của em nữa. Cho nên câu hỏi rất là hay, và mong là quý vị đang nghe trên đài lắng nghe những cái lời chia sẻ của cô Megan. Megan, so dad has a child who's currently a freshman in high school.
Mm-hmm.
She's a very hardworking student. And she studied sometimes until 11, until midnight. But some of the class that she's taking right now, she struggle in it. Mm-hmm. So what are some strategies that you can share with parents? In terms of helping the child was very difficult because of the challenges of the language, right?
Mm-hmm.
But so are there any resources to support the students in high school that are struggling in some of the academic classes?
Absolutely. You know, in Garden Grove, we're really blessed with a full staff of very knowledgeable, comprehensive counselors at the high school site. So the first place that I would probably encourage you to start would be with the student's high school counselor, reaching out, getting to know them, having had those conversations. They're very well versed, not just in the college and career application space, but also in student success strategies, helping them set up a plan, figure out how to communicate with their teachers, developing some time management skills. And they'll really be able to walk you through that and walk with your student to make sure that they're supporting them through the whole journey.
And if it's a language barrier, we do have school community liaison at all of our school sites to help schedule that appointment with the counselor or
Absolutely.
With the teachers. Right?
Yes, our community liaisons work very closely with our counselors to make sure that all students and parents are being heard and getting the support that they need.
So you talk about reaching out to the teacher. You talk about reaching out to the counselor.
Yes.
Are you aware of any support, like academic tutoring at the school site that are available for students?
Yes. So it will depend on the high school site that she attends. But I know a lot of the schools are providing ELOs, which are extended learning opportunities, either before school or after school, to help support students for whatever their needs are, whether that's tutoring or counseling or, a variety of different activities they have. But the offerings and the timing of that, the best person to go to get that information would be connecting with the counselor and the community liaison to see what's offered at that site that your daughter could be a part of.
And sometimes teachers are available before school after school?
Absolutely.
Or support?
So it would just depend if it's a particular subject that needs a specialty, or if that support can be given outside of the classroom, or if we need to make a special arrangement with the teacher. The counselor can help in any of those scenarios.
And if the students are struggling, no matter what she does or he does, and the student's still struggling, I would say talk to the counselor. Maybe there is a certain area would you say like study situation that maybe we're not aware of that we can meet as a team to discuss?
Absolutely. So they do, sometimes there will be kind of more of a group meeting so we can evaluate where the student is, their strengths, where they're struggling. So we'll get input from all the teachers and the professionals will help guide you through those conversations to make sure that we're giving her the right support.
Yes. Thank you. I appreciate that.
Và còn đây trong học khu Garden Grove của chúng ta thì rất là may mắn là mình có những cái nhân viên cố vấn hiểu biết về học sinh, không chỉ trong các lớp học mà những cái vấn đề khác nữa. Thì nếu mà em học trong trung học em, cái bước từ đầu tiên mà anh cần phải làm là anh nên gặp cố vấn của em tại trường, tại vì người cố vấn đó sẽ có thể giúp cho em làm sao mà không những chỉ có sắp lớp cho các em thôi mà còn có thể hướng dẫn cho các em những cách thức mà có thể thành công hơn trong việc học, giống như giúp kế hoạch cho em, giúp em soạn thu xếp thời gian cũng như sắp xếp thời gian làm sao mà mình học cho đúng. Cũng như họ không những chỉ hướng dẫn các em mà cùng đi với em trong cái bước đường em cần phải đi. Cũng như chị Linh nói là nếu mà trong học mà người cố vấn nó không nói được tiếng Việt thì tại các trường cũng có những cái school liaison là những cái người liên lạc viên cộng đồng mà làm việc rất là gần gũi với các cố vấn, có thể giúp phụ huynh và cũng như học sinh trả lời những thắc mắc gì với cái ngôn ngữ của mình nếu mình gặp khó khăn trong cái ngôn ngữ. Và ngoài ra thì các cố vấn cũng có những cái chị Linh cũng nói cũng có những cái chương trình học trước và sau giờ học để mà giúp đỡ cho các em. Thì cô Megan nói là còn tùy cái trường học nữa, thì có mỗi trường nó cũng có cái chương trình gọi là ELO, có nghĩa là cái chương trình Extended Learning Hour. Thì cái này nó có thể trước và sau giờ học, nếu tùy cái trường mà mình các em ta dự, cho nên mình nên hỏi cố vấn của trường thì mình sẽ rõ hơn là cái giờ đó là giờ như thế nào. Ngoài ra họ không những họ chỉ có giúp các em về cái phần đó mà họ còn giúp về thí dụ em gặp khó khăn là vì cái môn học đó hay là ngoài ra còn những cái vấn đề khác nữa. Thì chị Linh với cô có nói chuyện là mình cũng có nhóm để mà họp lại để quan sát coi cái sự cần thiết của các em như thế nào để mà có thể cùng hợp tác và đưa ra một cái chương trình thích hợp cho em. Có thể cái việc học của em nó gặp khó khăn vì cái lý do gì đó, và có thể là em có thể cần người dạy kèm hoặc là cần người cố vấn để hướng dẫn em trong cái chương trình học đó. Thì tốt nhất là anh nên liên lạc với cố vấn của em ở trường để mình có thể tìm ra một cái chương trình hoặc là một cái sắp xếp tốt hơn cho em để có thể giúp em trong cái việc học và có thể giúp em nâng cái điểm cũng như cái sự khó khăn em đang gặp phải, mình có thể tìm cái cách để mà có thể giải quyết cái vấn đề đó.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cô cho hỏi là cái người cố vấn đó là mình vào văn phòng mình hỏi hay là mình tới cái lớp của em đó mình hỏi?
Mình có thể đến thẳng văn phòng hoặc là mình có thể gọi cho trường học. Và bé đang học ở trường nào thưa anh?
Dạ, La Quinta.
Dạ vâng, thì trường La Quinta, anh có thể gọi cho số điện thoại là... Let's see here. Linh đang để Linh tìm số điện thoại 714-663-6375.
Dạ, cái trường, số đó số văn phòng trường.
Trường La Quinta, dạ vâng, 714-663-6375. Và cô anh nói là cho tôi gặp một người nói được tiếng Việt để giúp đỡ cho tôi. Thì sẽ có cô, hình như là Tammy, có cô Anne phải không Tammy?
I think so.
Cô Anne sẽ là làm việc buổi sáng và cô sẽ giúp về cái phần phiên dịch hoặc là thông dịch cho gia đình để mà làm hẹn với lại người cố vấn của em nha. Và cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Và thật sự ra cô Megan nên trở lại chương trình phải không chị Minh Phượng? Tại vì cái chi tiết mà cô chia sẻ rất là quan trọng, làm sao mà phụ huynh có thể giúp đỡ cho con em chọn một cái trường đại học nào mà nó đúng với, nó phù hợp với con em, và cái ngành nghề nào, cái khó nhất là trường học nào tốt và cái ngành nghề nào tốt cho con
phù
em
hợp.
Phù hợp với lại cái bản tính và phù hợp với lại cái sở thích của con em của chúng ta nữa. Cho nên quý vị Linh biết là những cái chi tiết tối hôm nay là cái sự bắt đầu thôi, nhưng mà nếu mà quý vị có những nhiều thắc mắc khác, quý vị nhớ nói chuyện với lại người cố vấn của học đường của học khu Golden Goal để họ có thể tiếp tục giúp đỡ cho quý vị cũng như là con em của quý vị. Và mời quý vị nhớ theo dõi vào chương trình kế tiếp của chúng tôi vào ngày mùng 10 tháng 1 trên đài Radio Bosa lúc 7 giờ tối với cái đề tài là những điều cha mẹ cần làm để cho con em thành công trong việc học. Và chúng tôi cũng có thể chia sẻ với quý vị thêm về một ít về cái nét đẹp đất hay của học khu Golden Goal gửi đến cho quý vị vào ngày mùng 1 tháng 10 năm xin lỗi quý vị, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Dạ, và chúng tôi sẽ nghỉ lễ và mùa đông đi ha, là mùa Noel đó thưa quý vị, cho 2 tuần và văn phòng sẽ bắt đầu đóng cửa.
Gạo
vào...
ông đĩa, gạo ông đĩa Thái Lan đậu mùa.
xin lỗi quý cô.
Đói bụng.
Theo mình đói bụng rồi, theo mình. Và... văn phòng sẽ đóng cửa 2 tuần thưa chị Minh Phượng cũng
xin
như
lỗi,
là quý
xin
giả.
Lỗi cô Linh ngốc như là ngày mai bắt đầu đóng cửa.
Dạ chưa. Ngày mai không, quý vị nhớ nha, ngày mai các em vẫn phải đi học, ngày mai thứ năm và thứ sáu phải đi học, và nhất là các em học ở trên trung học cũng như là tiểu học, trung học cấp 1, cấp 2 là các em phải thi kỳ thi gọi là kỳ học 1 đó. Cho nên quý vị nhớ là cho con em đi ngủ sớm, học đã cho ăn uống đầy đủ cho buổi sáng, và tại vì ngày mai và ngày thứ sáu là các em sẽ bắt đầu thi kỳ học 1 đó, cho gọi là semester 1 final, which is tomorrow and Friday.
Oh, goodness.
So
yes.
Các em phải đi học nha, đừng có nghỉ. Và bắt đầu vào ngày tuần tới, bắt đầu thứ hai là bắt đầu các em sẽ nghỉ 2 tuần. Và các em sẽ trở lại vào ngày mùng 9 tháng 10, tháng 1 thưa quý vị. Nhưng để mà đi học trở lại, nhưng mà chúng tôi sẽ trở lại chương trình Radio Bosa vào ngày mùng 10 tháng 1 với cái đề tài rất là quan trọng, cũng như là về điều mà cha mẹ cần làm để mà giúp cho con em thành công về việc học. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tammy có gì để mà chia sẻ với quý vị không?
Tammy xin kính chúc quý vị một mùa lễ an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Dạ vâng, Linh cũng xin chúc y hệt như Tammy là hình như là chị em chúng tôi hơi đói rồi. Miss Ansbach, would you like to say goodnight to our listening audience? We truly appreciate. We got to a couple questions, but as you can see, we have wonderful, important question from our parents regarding college and career, mm-hmm. and choosing the right college for the, helping their children choosing the right college as well. So thank you for being here.
Thank you so much for having me. It's always a pleasure. And just a reminder, you know, in Garden Grove, we care for our students as we would our own children. So any questions are good questions. Please reach out to the people at your school sites and we'll figure it out together.
Cô xin cảm ơn quý vị và cô muốn nhắc lại quý vị là trong học khu Garden Grove chúng tôi thì chúng tôi xem con của quý vị cũng như cho chính con các em của chúng tôi. Cho nên quý vị nếu có thắc mắc hoặc là có lo lắng hoặc quan tâm thì đừng ngần ngại, quý vị hãy liên lạc với những người ở trường để có thể hơi giúp đỡ cho quý vị.
Dạ, cảm ơn Tammy và Linh xin chúc quý vị. Cũng như là gia đình của quý vị, cũng như là chị Minh Phượng, anh Chí Thiện, Tammy và cô Megan nữa, một năm mới an khang thịnh vượng, và hẹn gặp quý vị cũng như là chị, anh chị và Tammy năm 2024 ha. Thưa quý vị là con gì ha chị Minh Phượng?
Con rồng. Con rồng.
Con rồng. Dạ dạ
dạ. Cảm ơn cô Tammy, cảm ơn cô Linh, cũng như là đặc biệt là cảm ơn cô Megan. Và như vậy thì cho phép Minh Phượng đại diện cho anh em gia đình Radio Bosa để Merry Christmas and Happy New Year.
Dạ vâng.
Bởi vì sau New Year mới gặp lại được các cô.
Dạ đúng rồi.
Và Minh Phượng cũng rất cảm ơn các quý vị thính giả, các quý vị phụ huynh đã lắng nghe chương trình này, và xin quý vị cùng con em có một ngày, những ngày nghỉ lễ thật là an bình, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ trở lại sau năm mới. Thì xin mời quý vị cũng tiếp tục nhớ đón nghe chương trình của Giáo dục Tuổi Trẻ học khu Garden Grove. Thưa quý vị,